Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ năm ngày 25 tháng 3 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một gặp Đức Giáo Hoàng,
và cuối cùng là giáo huấn vui.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Ngọc Huynh và Giang Cabua theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha chúc mừng Bangladesh nhân kỷ niệm 50 năm độc lập.
Vatican. Ngày 24 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi sứ điệp video chúc mừng toàn dân Bangladesh nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Sheikh Mujibur Rahman, người cha của dân tộc Bangladesh và 50 năm độc lập của nước này. Ngài hiệp ý với họ cảm tạ Thiên Chúa vì muôn phước lành người đã ban cho Bangladesh trong những năm qua.
Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha khen ngợi Bangladesh là một đất nước có vẻ đẹp tự nhiên hiếm có và là một quốc gia hiện đại, luôn cố gắng giữ sự thống nhất giữa ngôn ngữ và văn hóa với sự tôn trọng các truyền thống và cộng đồng khác nhau sinh sống tại nước này. Và Ngài nhấn mạnh, đây là một trong những di sản mà Sheikh Mujibur Rahman để lại cho tất cả người dân Bangladesh. Ông thúc đẩy một nền văn hóa gặp gỡ và đối thoại, đặc trưng bởi trí tuệ và tầm nhìn xa rộng. Ông tin chắc rằng chỉ trong một xã hội đa nguyên và hòa nhập, trong đó mỗi người được sống trong tự do, hòa bình và an ninh, thì mới có thể xây dựng một thế giới công bằng hơn và huynh đệ hơn. Đức Thánh Cha nhắc lại chuyến viếng thăm Bangladesh vào tháng 8 năm 2017 và nói rằng nước này luôn có một chỗ đặc biệt trong lòng các giáo hoàng. Các ngài luôn liên đới với dân tộc này, đồng hành với họ vượt qua những khó khăn ban đầu và ủng hộ họ trong nhiệm vụ khó khăn là xây dựng và đưa đất nước phát triển. Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng mối quan hệ tốt đẹp giữa Tòa Thánh và Bangladesh sẽ tiếp tục phát triển, cũng như bầu khí gặp gỡ và đối thoại liên tôn sẽ tiếp tục cho phép các tín hữu tự do bày tỏ niềm tin sâu sắc nhất của họ về ý nghĩa và mục đích của cuộc sống, và do đó sẽ góp phần thúc đẩy các giá trị tinh thần là cơ sở chắc chắn cho một xã hội hòa bình và công bằng. Cuối sứ điệp, Đức Thánh Cha nói, là một người bạn của Bangladesh, tôi khuyến khích mỗi người trong anh chị em, đặc biệt là các thế hệ trẻ, hãy canh tân nỗ lực làm việc về hòa bình và thịnh vượng của quốc gia cao quý của anh chị em. Và tôi xin tất cả anh chị em tiếp tục sự dấn thân quảng đại và ý thức nhân đạo đối với những người tị nạn, những người nghèo nhất, những người thiệt thòi và những người không có tiếng nói.
Đức Thánh Cha gửi sứ điệp nhân dịp 150 năm Thánh Alphonso được tuyên phong tiến sĩ hội thánh.
Vatican. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến dòng Chúa Cứu Thế nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo Hoàng Pio IX tuyên phong Thánh Alphonso là tiến sĩ hội thánh.
Trong sứ điệp gửi cho cha Michael Brand, bề trên tổng quyền dòng Chúa Cứu Thế, Đức Thánh Cha mời gọi các nhà thần học luân lý, các nhà truyền giáo và các linh mục giải tội, theo gương Thánh Alphonso, có tương quan với các thành viên của dân Chúa, nhìn vào thực tế của họ để hiểu những khó khăn và giúp chữa lành các vết thương cho họ. Theo Đức Thánh Cha, việc giáo hội tuyên phong tiến sĩ cho Thánh Alphonso làm nổi bật tính cụ thể, đề xuất luân lý và tinh thần của Thánh Alphonso. Thánh nhân đã chỉ ra một cách chắc chắn trong tình trạng lộn xộn các ý kiến đối lập nhau về tính nghiêm khắc luân lý và việc tuân giữ lề luật quá dễ dàng. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, sứ điệp của thánh nhân là một khuôn mẫu cho toàn thể giáo hội đi ra để loan báo tin mừng, chỉ ra con đường chính để đưa lương tâm đến gần khuôn mặt chào đón của Chúa Cha, bởi vì ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban cho chúng ta là công trình của lòng thương xót của người. Xét về khía cạnh thần học luân lý, đặc biệt trong giai đoạn này, khi người quyền thế tìm cách lấn át người yếu thế, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, hơn bao giờ hết, cần phải huấn luyện lương tâm, dành không gian cho lương tâm, nơi tiếng Chúa được vang lên. Nhờ đó, các thần học gia luân lý, các linh mục giải tội có thể phân định cá nhân trong hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống. Đây là một nhiệm vụ huấn luyện cần phải trung thành. Do đó, Đức Thánh Cha nhắc lại đề xuất thần học của Thánh Alphonso, nảy sinh từ việc lắng nghe và đón nhận sự yếu đuối của những người bị bỏ rơi về mặt thiêng liêng. Được đào tạo trong một tâm thức đạo đức nghiêm túc, Thánh Alphonso đã được khoán cải đến lòng nhân từ bằng cách lắng nghe thực tế, biến thành một mục vụ truyền giáo thực sự, có khả năng đồng hành với mọi người bằng cách chia sẻ cuộc sống của họ. Đức Thánh Cha kết thúc sứ điệp với lời mời gọi, hãy đi ra ngoài để gặp gỡ những anh chị em yếu đuối trong xã hội của chúng ta, bởi vì điều này liên quan đến sự phát triển suy tư thần học luân lý và hành động mục vụ, có khả năng dấn thân vào công ích, có nguồn gốc từ việc loan báo tin mừng, kerygma, vốn có một lời chắc chắn để bảo vệ sự sống, hướng tới công trình sáng tạo và tình huynh đệ.
Các cử hành phụng vụ của Đức Thánh Cha trong tuần thánh.
Vatican. Phòng báo chí Tòa Thánh công bố chương trình các lễ nghi tuần thánh do Đức Thánh Cha chủ sự từ Chủ nhật lễ lá đến thứ hai sau lễ phục sinh, với các hạn chế do COVID.
Theo thông báo chi tiết của phòng báo chí tòa thánh vào chiều thứ Ba ngày 23 tháng 3 năm 2021, mỗi buổi cử hành phụng vụ tuần thánh sẽ diễn ra với sự hiện diện hạn chế của các tín hữu trong việc tôn trọng các biện pháp y tế đã được quy định. Chủ nhật lễ lá, lễ truyền dầu, tam nhật vượt qua và lễ phục sinh sẽ được cử hành tại bàn thờ ngay tòa thánh Phêrô bên trong đền thờ, nghĩa là bàn thờ phía sau bàn thờ tuyên xưng đức tin. Chủ nhật lễ lá ngày 28 tháng 3, thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ 30. Thứ năm tuần thánh ngày 1 tháng 4 vào lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự lễ truyền dầu. Vào buổi chiều vào lúc 18 giờ lễ tiệc ly, chưa chắc chắn Đức Thánh Cha sẽ chủ sự. Nếu ngài không chủ sự thì Đức Hồng y Giovanni Battistare, niên trưởng Hồng y đoàn, sẽ chủ sự thánh lễ. Thứ sáu tuần thánh ngày 2 tháng 4 vào lúc 18 giờ, Đức Thánh Cha cử hành tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa. Và vào lúc 21 giờ, Đức Thánh Cha chủ sự buổi ngắm đàn thánh giá tại thềm đền thờ Thánh Phêrô. Thứ bảy ngày 3 tháng 4 vào lúc 19 giờ 30, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ vọng phục sinh. Chủ nhật phục sinh ngày 4 tháng 4 vào lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ Chủ nhật phục sinh. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ ban phép lành toàn xá Urbin et Orbin. Thứ hai ngày 5 tháng 4 vào lúc 12 giờ, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi đọc kinh truyền tin tại Thư viện Dinh Tông Tòa. Như vậy, theo chương trình trên, năm nay vào sáng thứ năm tuần thánh sẽ có thánh lễ truyền dầu. Năm ngoái do đại dịch, Đức Thánh Cha không cử hành thánh lễ truyền dầu và Bộ Phụng Từ và Kỷ luật Bí tích cho phép các giáo phận có thể dời thánh lễ truyền dầu sang một ngày khác.
Đức Thánh Cha ủy thác cho một nhóm hướng đạo sinh và một giáo sứ soạn các bài suy niệm chặng đàng thánh giá.
Vatican. Đức Thánh Cha ủy thác việc soạn các bài suy niệm chặng đàng thánh giá năm nay cho nhóm hướng đạo Agesi thuộc vùng Umbria, Trung Ý và giáo sứ các thánh tử đạo của giáo phận Roma.
Ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã thông báo như trên vào chiều thứ Ba ngày 23 tháng 3 năm 2021. Ông Matteo Bruni cũng cho biết thêm, các bài suy niệm có kèm theo các hình ảnh được thực hiện bởi các em thiếu nhi và các bạn trẻ của mái ấm Mate Divini Amoris, mẹ Thiên Chúa tình yêu, và mái ấm Tetto Casa Fattoria, cả hai mái ấm đều ở Roma. Mái ấm Mate Divini Amoris, mẹ Thiên Chúa tình yêu, do các nữ tu thuộc hội dòng các nữ tử Đức Mẹ tình yêu Thiên Chúa coi sóc. Theo cương vị sáng lập là cha Umberto Terenzi, các nữ tu tiếp đón các vị khách bé nhỏ với tinh thần tông đồ của Đức Mẹ. Hiện tại, cơ sở đang chăm sóc 8 em từ 3 đến 8 tuổi. Mái ấm Tetto Casa Fattoria là một hiệp hội do các tình nguyện viên thiết lập, đã hoạt động ở Roma từ năm 1984. Các hoạt động hiện nay của mái ấm bao gồm các dự án hỗ trợ đào tạo nghề và văn hóa cho các thanh thiếu niên gặp khó khăn, với mục đích đồng hành với các em trong quá trình trưởng thành và xây dựng dự án cuộc sống. Nhóm hướng đạo Egesi Foligno 1 là một nhóm hướng đạo đầy năng động thuộc miền Umbria, Trung Ý, gồm 21 nhà giáo dục và 145 thiếu nhi và thanh niên nam nữ tuổi từ 8 đến 19. Nhóm đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến vào năm 2015. Giáo sứ các thánh tử đạo giữ vai trò chính trong việc chăm sóc mục vụ cho người khuyết tật tại khu vực. Giáo sứ còn cộng tác với 8 giáo sứ khác thuộc giáo phận Roma trong nhiều hoạt động bác ái khác, như các mái ấm Refugio per Aga dành cho phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của ngược đãi, và Casa Bethlehem đón tiếp các gia đình không có nơi ở cố định. Buổi suy niệm đàng thánh giá đầu tiên tại hí trường Colosseo ở Roma được cử hành trong năm thánh năm 1750 do Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 14 chủ sự. Nhưng những suy niệm đàng thánh giá với 14 chặng có nguồn gốc từ Tây Ban Nha ít nhất một thế kỷ trước đó. Từ Tây Ban Nha, cha Salvatore da Cagliari, linh mục dòng Francisco, đã đưa cử hành đạo đức này đến Ý. Cha cho dựng 14 chặng đàng thánh giá trong tu viện thánh giá ở Firenze. Suy niệm chặng đàng thánh giá được cử hành cho đến khi nước Ý thống nhất thì bị đình chỉ. Năm 1926, cử hành này được tiếp tục nhưng không diễn ra ở trung tâm mà là ở một bên hí trường. Thánh Gioan 23 đã đưa buổi đi đàng thánh giá tới hí trường Colosseo ở Roma vào năm 1959, nhưng truyền thống đạo đức liên tục này chỉ được thực hiện trở lại vào năm 1965 bởi Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 25 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung trực tuyến sáng thứ Tư 24 tháng 3 trước ngày lễ truyền tin, Đức Thánh Cha đã suy tư về vai trò của mẹ Maria trong đời sống cầu nguyện. Trước hết, Đức Thánh Cha nhắc rằng mọi kinh nguyện Kitô giáo đều theo mẫu gương cầu nguyện của Chúa Giêsu. Là Chúa Con nhập thể, Chúa Giêsu không chỉ dạy chúng ta cầu nguyện, nhưng còn là đứng trung gian giữa Thiên Chúa và con người. Chúa không ngừng chuyển cầu cho chúng ta trước mặt Chúa Cha. Và mẹ Maria, mẹ của Chúa Giêsu, cũng là mẹ của giáo hội, mẹ của chúng ta. Mẹ chăm sóc cho chúng ta với tình yêu của người mẹ. Mẹ che chở chúng ta dưới áo choàng của mẹ. Khi chúng ta cầu nguyện đọc kinh kính mừng, mẹ cầu bầu cho chúng ta, những người tội lỗi và những người đang hấp hối, đưa chúng ta đến gần Chúa Giêsu, con của mẹ. Như mẹ đã đứng dưới chân thánh giá của Chúa Giêsu, kết hiệp với nỗi đau bị bỏ rơi của người, mẹ cũng gần gũi yêu thương như một người mẹ bên cạnh những người lạc lối hay không có người cầu nguyện. Mẹ gần bên những anh chị em qua đời, không có người thân bên cạnh. Mở đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha lưu ý rằng con đường chính yếu trong việc cầu nguyện của Kitô giáo là nhân tính của Chúa Giêsu. Nếu ngôi lời không nhập thể và cho chúng ta được trở thành con cái Thiên Chúa khi tham dự vào tương quan cha con của người với Chúa Cha, thì sự tin tưởng trong lời cầu nguyện Kitô giáo sẽ là vô nghĩa.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha nêu bật vai trò trung tâm của Chúa Kitô trong mọi hình thức cầu nguyện của Kitô giáo. Chúa là đấng trung gian, là cầu nối mà qua đó chúng ta đến với Chúa Cha. Chúa là đấng cứu độ duy nhất, không có những người đồng cứu độ cùng với Chúa. Người là đấng trung gian tuyệt đối. Mỗi kinh nghiệm chúng ta dâng lên Thiên Chúa nhờ Chúa Kitô, với Chúa Kitô và trong Chúa Kitô và được thực hiện nhờ sự chuyển cầu của người. Chúa Thánh Thần mở rộng sự trung gian của Chúa Kitô qua mọi thời và mọi nơi. Không có danh nào khác mà nhờ đó chúng ta có thể được cứu độ. Chúa Giêsu Kitô là đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và con người. Nhờ sự trung gian duy nhất của Chúa Kitô, những danh khác mà các Kitô cầu khẩn khi cầu nguyện và sùng kính có được ý nghĩa và giá trị. Trên hết là danh Đức Trinh Nữ Maria, mẹ Chúa Giêsu. Mẹ có một vị trí đặc biệt trong đời sống của các Kitô hữu và do đó cả trong lời cầu nguyện của họ, bởi vì mẹ là mẹ của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha nhắc lại truyền thống của các giáo hội Đông phương thường miêu tả mẹ Maria bằng từ tiếng Hy Lạp Odigitria, người chỉ đường đến với Chúa Giêsu Kitô, con của mẹ. Đức Thánh Cha nói về bức họa cổ Odigitria tại nhà thờ chính tòa Paris ở miền nam nước Ý. Bức họa mô tả Đức Mẹ bế Chúa Giêsu mình trần. Sự trần trụi đó cho thấy Chúa Giêsu, một con người sinh bởi Đức Maria, là đấng trung gian, và Đức Mẹ chỉ cho thấy đấng trung gian. Mẹ là Odigitria.
Tuy mẹ Maria hiện diện trong khắp các biểu tượng của Kitô giáo, đôi khi rất nổi bật, nhưng luôn liên quan với con của mẹ và nối kết với người. Đức Thánh Cha nhận xét, đôi tay, đôi mắt, cách ứng xử của mẹ là một bài giáo lý sống động luôn chỉ ra bản lề, điều trung tâm, đó là Chúa Giêsu. Đức Maria hoàn toàn hướng về người, đến mức chúng ta có thể nói rằng mẹ giống như một môn đệ của người hơn là một người mẹ. Trong tiệc cưới Cana, mẹ đã bảo, hãy làm theo lời người. Mẹ luôn chỉ cho thấy Chúa Kitô, mẹ là môn đệ đầu tiên của người. Đây là vai trò mà mẹ Maria đã hoàn thành trong suốt cuộc đời trần thế của mẹ, và mẹ luôn luôn giữ vai trò này là nữ tỳ khiêm hạ của Chúa, không có gì khác hơn. Tại một thời điểm nào đó trong các sách phúc âm, mẹ gần như biến mất, nhưng rồi mẹ lại xuất hiện vào những thời khắc quan trọng hơn, ví dụ như tại Cana, khi con mẹ, nhờ sự can thiệp quan tâm của mẹ, thực hiện dấu lạ đầu tiên của người, và sau đó dưới chân thập giá trên đồi Golgotha. Tình mẫu tử của mẹ Maria được Chúa Giêsu mở rộng cho toàn thể giáo hội khi người giao phó mẹ cho môn đệ yêu quý của người ngay trước khi hy sinh trên thập giá. Kể từ khi đó, tất cả chúng ta đã được quy tụ dưới áo choàng của mẹ, như được mô tả trong một số bức bích họa hoặc tranh ảnh thời Trung Cổ. Đức Thánh Cha nhắc đến câu tiền sướng bằng tiếng Latin Subtuum residium confugimus sancta Dei Trinitatis. Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời. Và Ngài giải thích, Đức Mẹ che chở như người mẹ đấng mà Chúa Giêsu đã phó thác cho chúng ta, tất cả chúng ta. Nhưng như một người mẹ, không phải như nữ thần, không phải như người đồng cứu chuộc. Đức Thánh Cha nhận định rằng lòng đạo đức Kitô giáo luôn dành cho mẹ những danh hiệu đẹp đẽ như người con đối với người mẹ, người con nói với người mẹ mình yêu quý bao điều tốt đẹp. Nhưng chúng ta hãy cẩn thận, những điều giáo hội các thánh nói về mẹ không loại bỏ Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất, Ngài là đấng cứu chuộc duy nhất.
Đức Thánh Cha nói tiếp, từ tình cảm của người con, chúng ta cầu nguyện với mẹ bằng một số cách diễn đạt trực tiếp với mẹ, được trình bày trong các sách phúc âm đầy ơn phúc, được chúc phúc giữa các phụ nữ. Tước hiệu Theotokos, mẹ Thiên Chúa, được công đồng Epheso nhìn nhận, cũng sớm được thêm vào kinh kính mừng, và giống như điều này xảy ra trong kinh lạy cha sau lời ngợi khen, chúng ta thêm lời cầu khẩn. Chúng ta cầu xin mẹ cầu nguyện cho chúng ta là những kẻ tội lỗi, để mẹ cầu bầu với sự dịu dàng của mẹ, bây giờ và trong giờ lâm tử của chúng ta. Giờ đây, trong những tình huống cụ thể của cuộc sống và trong giây phút cuối cùng, để mẹ đồng hành với chúng ta như là người mẹ, người môn đệ đầu tiên trong hành trình dẫn đến sự sống vĩnh cửu. Mẹ Maria luôn hiện diện bên giường bệnh của những người con rời xa cõi đời này. Nếu ai đó thấy mình đơn độc và bị bỏ rơi, thì mẹ là người mẹ, mẹ đang ở gần, như mẹ đã ở cạnh con mẹ khi mọi người đã bỏ rơi người. Trong đại dịch COVID-19, khi nhiều người qua đời đơn độc trong các bệnh viện vì tình trạng cách ly xã hội, mẹ Maria đã hiện diện, gần gũi với những con người không may kết thúc cuộc hành trình trần thế trong tình trạng bị cô lập, không có sự an ủi gần gũi của những người thân yêu. Mẹ Maria luôn ở đó, bên cạnh chúng ta, với tình mẫu tử dịu dàng của mẹ. Đức Thánh Cha khẳng định, những lời cầu nguyện của mẹ không phải là vô ích. Người phụ nữ xin vâng, người đã sẵn sàng đón nhận lời mời của Thiên Thần, cũng đáp lại lời khẩn cầu của chúng ta, lắng nghe tiếng nói của chúng ta, ngay cả những tiếng nói vẫn giữ chặt trong lòng, không có sức mạnh để bộc phát ra, nhưng Thiên Chúa biết rõ hơn chúng ta. Mẹ lắng nghe chúng ta như một người mẹ. Kết thúc bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói, giống như và hơn bất kỳ người mẹ tốt lành nào, mẹ Maria bảo vệ chúng ta trong nguy hiểm. Mẹ quan tâm đến chúng ta ngay cả khi chúng ta bị những lo lắng của mình lấn át và lạc hướng trong cuộc hành trình. Và chúng ta không chỉ gây nguy hiểm cho sức khỏe, nhưng cả ơn cứu độ của chúng ta. Mẹ Maria ở đó, cầu nguyện cho chúng ta, cầu nguyện cho những người không cầu nguyện, để cầu nguyện với chúng tôi. Tại sao? Vì mẹ là mẹ của chúng ta. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành Đức Thánh Cha ban.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo huấn vui. Trần Đình
và Anh Huy.
Xin chào quý vị trở lại với Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Chúng ta đang tìm hiểu tâm huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình. Đến hôm nay là kỳ 37 rồi đó ạ. Từ số 142 đến số 146.
Và tựa đề của tuần này rất là hot luôn. Tình yêu đam mê.
Gì? Nghe giống tên phim Hàn Quốc như vậy không? Như có bộ phim tên là Tình yêu đam mê đó. Đam mê gì ở đây ông? Giáo huấn vui mà gì có đam mê ở đây nữa thì... Đã tình yêu rồi còn gì còn đam mê nữa.
Thì mà ông giật mình chứ không? Có agape thì cũng phải có eros đúng không?
Chí lý đúng chuẩn không cần chỉnh.
Mà ông có hiểu agape với eros là gì không?
Không. Nó có phải tiếng Việt thôi mà tôi hiểu.
À, hai cái này đều nói đến cái tình yêu à. Nhưng mà nó có ba cái cấp độ của tình yêu
à.
Thứ nhất là eros à. Có nghĩa là tình yêu nhục dục đó. Tình yêu ham muốn, chiếm đoạt
à.
Đó. Thứ hai là philia, có nghĩa là tình bạn đó, một niềm cảm mến, cái chi kỷ.
Tình bằng hữu đó phải không?
Đó, đúng rồi. Và cuối cùng là agape, có nghĩa là hiến mình đó. Như kiểu Chúa Giêsu đó.
Tức là tình yêu mà có thể hy sinh mình cho người mình yêu luôn.
Đó, vậy là ông nắm được rồi đó. Mà trở lại với cái vấn đề eros với lại agape này. Có agape thì cũng có eros. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là con người chứ không phải thiên thần đâu đúng không? Cũng phải có những đam mê, có phải có cái thú này thú kia đó.
Thì cũng đúng ha. Giờ mà có cặp đôi nào hả, tự nhiên yêu nhau mà cứ lơ lơ lửng lửng lưng lưng như các thiên thần thì không biết ra cái giống gì nữa.
Thì cái kiểu mà mây và tóc em bay trong chiều gió lầm,
trời làm cơn mưa xanh dưới những hàng me,
em cùng lá tung tăng như loài chim đen
và đã hót giữa phố nhà.
Đó, thấy không? Cứ lơ lơ lửng lửng như vậy, cứ tuổi đời cứ mênh mông giặt rào ấy.
Đấy, tuổi thần tiên mà thành ra là bây giờ tóm lại là đã tình yêu đích thực đó, là phải có tí đam mê đúng không?
Đúng rồi. Ủa mà đã đọc gì đâu mà ông tóm sớm không? Tớ mới đọc tiêu đề thôi mà cậu đã tám nhuyễn rồi.
Trời ơi, ngày xưa ông học văn, ông biết là có hai cách để triển khai ý chính đó. Một á, là mình sẽ nói tùm lum đó, rồi sau đó mình mới chùm nó lại, mới túm nó lại đó. Người ta gọi là quy nạp đó. Còn bây giờ diễn dịch đó là mình túm trước xong rồi mình mở ra từ từ. Đó, giờ ông coi tôi mở ra nè. Em xin phép xin lỗi quý thầy cô giáo dạy văn, như em đang nói đại thôi. Bây giờ chúng ta vào nghiêm túc nè. Số 142.
Rồi, số 142 nói thế này. Công đồng Vatican II dạy rằng tình yêu vợ chồng bao trùm thiện ích của toàn thể nhân vị. Do đó, nó có thể làm cho những biểu đạt của thân xác, của đời sống tâm lý trở nên phong phú với một phẩm giá đặc biệt và làm cho chúng nên cao quý, xét như là những yếu tố và những dấu chỉ đặc biệt của tình bạn trong hôn nhân.
Và Đức Thánh Cha nói là phải có lý do nào đó để chứng thực rằng một tình yêu thiếu khoái cảm và đam mê thì không đủ để làm biểu tượng cho sự kết hợp của trái tim con người với Thiên Chúa.
Đấy, nên là không có được phê phán cái gọi là cái đam mê, cái khoái cảm của họ, mà nó là một cái phần quan trọng trong đời sống.
Mà đừng có tưởng hỡi là theo Chúa, hỡi coi như là thoát tục mà gọi là hoàn toàn không hề có cảm xúc gì nữa, không có hỉ nộ ái ố, không có thôi.
Đó thì Thánh Teresa Avila đó, bậc thầy của thần bí đó, nói này là phải nhớ rằng ở dưới đất này không có thiên thần.
Ngay cả con Thiên Chúa khi nhập thể làm người ấy, Chúa Giê-xu đó, Ngài trong cuộc thương khó, cậu biết cuộc thương khó tiếng Anh nói là cái gì không?
The Passion.
Đó, passion nó còn có nghĩa là đam mê, là mình phải trải nghiệm qua đó. Mình nó phải diễn ra một cách rất là thực tế.
Mà cậu biết không, tất cả các nhà thần bí đều khẳng định rằng tình yêu siêu nhiên và tình yêu trên trời á, thì gặp thấy những biểu tượng của chúng trong tình yêu vợ chồng. Hơn cả trong tình bạn, hay là trong lòng hiếu thảo, hay là trong sự nhiệt tâm dấn thân cho một chính nghĩa nào đó. Lý do nằm ở đâu? Lý do nằm ở ngay trong tính toàn thể của tình yêu.
Đó. Vậy thì tại sao chúng ta lại không dừng lại một chút để có thể bàn về những cảm xúc và dục tính trong hôn nhân?
Trời ơi, nghe thế này là thấy nóng người rồi đó.
Nóng nực rồi, rạo rực rồi, sôi sục gì ở đây rồi. Từ từ, bình tĩnh, để coi Đức Giáo Hoàng dạy mình gì nè.
Không không, cái này tôi muốn chỉ nói là đây là đang intro nói về thế giới cảm xúc, phải không?
Rồi.
Nhưng mà nó cũng phải là con đam mê, tự nhiên nói đến đam mê là thấy nó rạo rực à.
Mà thôi thà ông nói rạo rực đi, ông nói nóng nóng thôi, tụi ông sốt hoặc là nhiễm Covid gì ở đây rồi. Thôi, đi vào đọc tiếp nè. Chúng ta sẽ bắt đầu vào thế giới cảm xúc.
Rồi, vào luôn số 143.
Số 143, những ham muốn, những tình cảm, những cảm xúc, điều mà người xưa gọi là những đam mê đó, thì tất cả đều có một chỗ quan trọng trong đời sống hôn nhân.
Mà cái này phải nhớ nha. Đức Thánh Cha nhắc lại cái định nghĩa của người xưa này. Đam mê ở đây bao gồm những gì? Ham muốn này, tình cảm này, cảm xúc này.
Chắc chắn.
Đó. Chứ không phải cứ nói đam mê là theo nghĩa xấu. Mà ông cứ gắn liền với cái đam mê là cái gì rạo rực.
Đó. Đó người ta gọi là hiện tượng chuyển dịch ngôn ngữ.
Không, cái này phải hiểu đam mê trong tính toàn thể của nó. Gồm có ham muốn, tình cảm, cảm xúc.
Đó, đồng ý nha. Bây giờ chúng ta không có hiểu đam mê hoàn toàn theo nghĩa xấu nữa nha. Và những đam mê Đức Thánh Cha nói được khởi sinh khi một người khác hiện diện và biểu lộ trong đời sống của mình. Đó. Mà ông biết không, một người khác ở đây á được đặt trong ngoặc kép, trong bản văn của Thánh Cha, trong ngoặc kép á.
Ý là muốn nói đến người ấy ấy gì đúng không?
Người ấy thôi chứ không phải người ấy ấy.
Cái người mà làm cho tim của ấy loạn nhịp cái gì đúng không?
Đúng
mà
rồi.
Loạn nhịp đến nỗi mà bác sĩ cũng phải bó tay gì.
Ừ, cái này gọi là loạn nhịp đó. Hoặc á người ta còn gọi là bệnh cảm.
Cảm gì?
Thương hàn á, mà ngày xưa có cảm thương hàn, còn thời nay là có cảm thương nàng và cảm thương chàng.
Cái này bây giờ người ta gọi là say nắng.
Đúng rồi, say nắng. Tôi thấy là kiến thức y học cũng cậu cũng tốt đấy nhá.
Đấy, riêng về cái khoản mà loạn nhịp rồi say nắng say mưa là cái này tôi biết. Mà cậu biết không, cái loạn nhịp đó là cái đặc trưng của mọi hữu thể sống động. Mà nghe đến cái hữu thể là nghe thấy triết học rồi đúng không?
Đúng rồi.
Nhưng mà triết học lại được thể hiện qua những cái gì rất là cuộc sống, rất là đời thường. Mà cái loạn nhịp này nè, nó vươn ra tới mọi thực tại. Và cái xu hướng này nè, nó luôn luôn có những dấu hiệu tình cảm căn bản. Như là cái gì? Như là hoan lạc hay là đau đớn.
Dễ hiểu.
Như là vui hay là buồn.
Cho ví dụ là dễ hiểu
đó,
ngay.
Như là dịu dàng hay là sợ hãi.
Đấy, đúng rồi.
Như là ân cần hay là nóng nảy.
Hỉ nộ ái ố thất tình lục dục gì đó.
Đúng rồi.
Và chúng đặt nền móng cho sinh hoạt tâm lý căn bản nhất.
Và con người có thể nói rằng là sinh vật sống trên trần gian này, với tất cả những gì họ làm, với tất cả những gì họ tìm kiếm, với tất cả những gì họ khao khát, thì đều mang một cái dấu vết. Dấu vết của đam mê.
Đam mê. Hết số 143.
Mà tôi thấy cái câu kết của số này thực sự là chất như nước cất luôn á. Cậu đọc lại thử mà xem.
Để đọc thử nha. Con người là sinh vật sống trên trần gian này. Và tất cả những gì họ làm và tìm kiếm đều mang đầy dấu vết đam mê.
À mà nói đến đây mới nhớ này. Hình như là trong một giây phút ngẫu hứng nào đó cậu đã từng nói là tớ đam mê cầu nguyện quá đúng không?
Ủa có luôn á hả?
Thì lúc đó tôi tưởng là cậu ảo tưởng.
Nhờ đọc câu này mà giờ tớ mới thấy thực sự là thực tưởng.
Thực ra là tớ cũng không nhớ là tớ nói với cậu câu đó khi nào, nhưng mà đại khái là lúc nào trong lòng tớ cũng cảm thấy là đam mê cầu nguyện hết trơn á.
Ôi trời, tôi lại sợ anh quá.
Mà nói tóm lại là đã là con người rồi thì ắt hẳn mình phải có đam mê thôi. Nhưng mà quan trọng là đam mê hướng đến điều tốt hay là đam mê hướng đến điều xấu.
Đúng rồi, nhưng mà ông Badao đã nói rồi, bạn không thể giả vờ đam mê được.
Đúng
rồi. Nên là có một anh kia, anh mới tâm sự với người yêu của anh như này. Đêm qua anh mới nằm mơ thấy em. Thế cô kia bảo, ồ vậy hả? Trời ơi, đang vui mừng không? Tại vì mơ mà, thấy em trong mơ đó.
Trời ơi, cô người yêu thấy như là hạnh phúc lắm á.
Nhưng mà ông chốt một câu là may sao là anh tỉnh giấc.
Rồi đây qua cơn mê, sông cạn lại thành dòng, suối về ngọt quê hương.
Ngày đó tay em dài, vun cuộc tình thật đầy, mơ toàn chuyện trên mây.
Trên gió trên mây, trên gió trên mây. Còn tôi như cánh chim, sẽ bay đi muôn phương, mang về mầm xanh tươi.
Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mọi người.
Đó, ông thấy khuôn nhà dạy chợ không? Trong cơn mê là vậy á. Mê thì thấy em thế này, em thế kia. Rồi tự nhiên tỉnh mê, cái xong rồi trái yêu thương thì đem cho mọi người.
Nhưng mà cậu biết không? Chính cái lúc mà đưa yêu thương cho mọi người lúc đó mới là tỉnh mê đó.
À, vậy thì bài hát này có ý nghĩa chứ, đúng không?
Đúng rồi.
Nhạc sĩ có ẩn ý hết đó.
Lúc đó mới gọi là qua cơn mê chứ.
Ok, bây giờ tôi đã hiểu. Tôi lại cứ nghĩ là anh chàng này khuôn nhà dạy chờ.
Và tôi thấy đây là một ví dụ rất là điển hình của việc sống có đam mê.
Ừ.
Sau một cuộc tình vẫn lượng giá. Lượng giá cái gì? Lượng giá là mình đã qua được cơn mê hay chưa?
Đồng ý, nhất trí. Mà tôi thấy là tụi mình đang bị rơi vào chi trí rồi, chứ không chỉ là đam mê không đâu. Trở lại với số 144 của Giáo Huấn Vui.
Số 144.
Đức Giê-xu như là một con người thực sự đã sống với mọi cảm xúc của một con người.
Và bởi thế, người bị tổn thương vì chính thành Jerusalem tẩy chay người, và điều đó khiến người rơi lệ.
Trời, cái thành mà ngày lễ lá cũng nhớ không? Cầm lá tung hô, Hosanna, Hosanna, mừng con vua David
thì... Đấy, rồi mấy đứa trẻ chạy quanh hô, con vua David, vạn tuế con vua David.
Thì đấy, rồi có thấy không, trong tin mừng á, Marco chẳng hạn, người cũng cảm động sâu xa trước những cái nỗi thống khổ của người khác.
Đó. Rồi khi mà thấy người ta khóc thì người cũng thổn thức, rồi xúc động.
Và thậm chí là người cũng khóc trước cái chết của một người bạn, đúng không? Người bạn của đó tên gì?
Tên là Lazaro.
Ông cũng nhớ Kinh Thánh đó chứ.
À.
Ông thấy không, những cái ví dụ chúng ta vừa nêu á, nói đến cái sự nhạy bén của Đức Giê-xu và cho thấy là trái tim nhân loại của người rộng mở, mở ra cho biết bao nhiêu là những người khác.
Đúng rồi. Thấy số 144 vừa rồi, thấy Chúa Giê-xu cũng hỉ nộ ai ố đấy nhỉ?
Ừ.
Rõ luôn.
Bởi vì Chúa Giê-xu là Thiên Chúa thật, giáo lý dạy, nhưng mà giáo lý cũng dạy là gì? Là người thật luôn. Mà con người đâu phải là hòn đá thôi, phải trái tim, phải biết rung cảm chứ không?
Đúng rồi, vậy nên mới nói là đừng sống sống như hòn đá, giống như hòn đá,
sống không một tình yêu, sống chỉ biết thân mình. Tâm hồn luôn luôn băng giá, đừng hóa thân thành đá, vì tâm hồn đã giá băng. Tôi thấy ông trái tim chai đá vậy mà ông cũng biết hát rock nữa không?
À thì mùa chay mà tôi cũng phải bớt bớt tí tí chứ.
Vậy nên á, người ta mới nói là sao? Nên thánh của Kitô giáo không phải là diệt dục, là phải sống, phải đảm nhận cái dục đó. Mà không có lợi dụng nha, đảm nhận là nó khác với lợi dụng.
Có nghĩa là sống có trách nhiệm đó.
Đúng rồi. Phải đảm nhận cái tình yêu đó một cách gọi là đẹp đẽ nhất, trọn vẹn nhất và có tình người nhất.
Các hạ thuyết giáo thật là thu hút đó nhỉ.
Ừ.
Tại hạ xin tiếp nhĩ.
Ủa mà tiếp nhĩ là gì vậy các hạ?
Nhĩ là tai, mà tai là để nghe, nghĩa là nghe tiếp đó mà.
Vậy thì bần đạo không cách sáo nữa đâu nha. Tiếp khẩu nè, số 145. Đức Thánh Cha viết, trải nghiệm một cảm xúc tự nó không phải là một việc tốt hay xấu về mặt luân lý.
Và khi mà bắt đầu cảm thấy việc dâng trào một cái dục vọng nào đó, hay một cái sự ghê gớm, ghê tởm nào đó, thì nó không phải là tội, mà nó cũng không đáng trách.
Nó là hiện tượng tự nhiên hơn.
Đúng rồi.
Tâm lý. Đó. Và điều tốt hay xấu là hành vi của một người, là hành vi nhá, của một người làm, đó, được thúc đẩy bởi hoặc kèm theo một đam mê nào đó.
Đúng rồi.
Đó là do cái hành vi của người đó.
Và nếu mà các đam mê đó đó được nuôi dưỡng này, được tìm kiếm này, hoặc là bởi vì những cái đam mê đó đó mà chúng ta phạm những cái hành động xấu á, thì sự giữ hệ tại ở cái điều gì? Là ở cái quyết định chúng ta có nuôi dưỡng nó.
Đúng rồi.
Và biến chúng nó thành hành động hay không đâu.
Và coi như là những cái hành vi xấu kèm theo đó ha. Đó. Cũng vậy, Đức Giáo Hoàng nói, việc mà tôi cảm thấy lạc thú lôi cuốn hướng tới một người nào đó đó thì nó trung tính, tự nó không tốt không xấu.
Nhưng mà nếu với cái lạc thú đó đó mà tôi biến người đó thành nô lệ của tôi thì sao? Thì cảm xúc của tôi đó chỉ phục vụ cho sự ích kỷ của tôi mà thôi.
Đúng rồi.
Và cái lúc đó tôi tưởng rằng tôi tốt đúng không? Bởi vì mình có những cảm xúc đó mà.
Đúng rồi.
Nhưng mà thật ra đó là một ảo tưởng. Mà Đức Thánh Cha nói rằng đó là một sự ảo tưởng rất là ghê gớm.
Nguy hiểm ha, phải cẩn thận ha. Rất là tinh vi.
Lạc thú, đam mê với lại kiểm soát nó đi gần với nhau lắm.
Thật ra là phải nhận được. Có những người cảm thấy mình có một tình yêu vĩ đại chỉ vì họ có một nhu cầu to lớn về tình cảm. Nhưng mà họ lại không có khả năng thực hiện những cái nỗ lực cần thiết để đem lại hạnh phúc cho người khác. Và họ chỉ có loay hoay xoay tới xoay lui đi ra đi vào với những khao khát của họ.
Và chính trong những trường hợp như thế đó thì các cảm xúc làm người ta sao lãng các giá trị cao cả. Và nó che đậy một cái thái độ vị kỷ nào đó. Và cái thái độ đó đó nó không thể xây dựng một đời sống gia đình hạnh phúc và lành mạnh được.
Hết số 145. Nói chung là số này bắt đầu cho chúng ta thấy một số cái phương diện tiêu cực của đam mê. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì chẳng lẽ đam mê chỉ có tiêu cực thôi sao? Phải có gì tích cực chứ.
Vậy thì thử qua số tiếp theo xem là Đức Thánh Cha nói gì.
Ok, chúng ta cứ từ từ kiên nhẫn nhé. Số 146, Đức Thánh Cha nói: đằng khác, nếu đam mê kèm theo một hành động tự do thì nó có thể biểu lộ chiều sâu của giọng lửa ấy.
Đúng rồi, đam mê mà kèm theo tự do có nghĩa là người đó có trách nhiệm và có suy nghĩ chín chắn với hành động của mình. Thì lúc đó gọi là đã kiểm soát, đã tiết chế được cái đam mê của mình. Và lúc đó gọi là nhân đức gì, có biết không?
À, nhân đức chủ chứ nhân đức gì.
Nhưng mà nhân đức gì mới được chứ.
Thì nhân đức chủ có 4 nhân đức thôi, em hỏi tôi làm gì dễ mà.
Rồi vậy ở đây trong trường hợp này.
Trường hợp này thì khôn ngoan.
Không phải, cũng có khôn ngoan nhưng mà không phải nhân đức này.
Vậy thì can đảm.
Thì cũng có can đảm mới dám đối mặt với những cái cảm xúc của mình. Nhưng mà không phải.
Cũng phải điều ông nói luôn xong khó tính dữ vậy. Thì nói chung lại là chốt luôn là công bình.
Trời, toàn luôn rồi, toàn ơi. Cái này á là nhân đức tiết độ. Trong mức độ vừa phải, tan tung quan tung.
À, ông cũng hay lắm, có 4 nhân đức mà ông bắt tôi trả lời sai 3 nhân đức rồi.
Thì đáng lẽ là cuối cùng cậu phải trả lời là tôi chọn phương án còn lại.
Ở đây Đức Thánh Cha đưa ví dụ nè, tình yêu hôn nhân đã chứng tỏ rằng toàn thể đời sống tình cảm của người ta sinh ích lợi cho gia đình và phục vụ cho đời sống chung của gia đình.
À, cái điểm này Đức Thánh Cha nói thực sự là cái điểm mà qua cơn mê đó.
Thật ra là sao? Qua cơn mê rồi là tôi sẽ ươm thật nhiều trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mọi người.
Đó. Đó. Và lúc đó, đó, khi mà một gia đình mà trưởng thành rồi đó, thì đời sống tình cảm của các thành viên cũng làm sao? Trở nên nhạy cảm hơn. Không có đè nén, đấy. Không có làm lu mờ nhau, không có lu mờ những cái chọn lựa, những cái giá trị lớn nào. Nhưng mà sao? Tôn trọng tự do của mỗi người.
Và từ đó tới thì cuộc sống gia đình thêm phong phú, thêm hoàn thiện và hòa điệu vì thiện ích của mọi người. Nên người ta bảo là tình người sau cơn mê vẫn xanh.
Rồi sau đó thì là cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, xa một thuở lênh đênh.
Ta sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường, sẽ vô thăm từng nhà.
Tàng 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 tàng.
Đó gọi là một cuộc sống gia đình phong phú, hoàn thiện và hòa điệu vì thiện ích của mọi người và từng người.
Đúng rồi, hết số 146 và tớ cảm thấy là Đức Thánh Cha cũng lợi hại rồi đúng không ạ? Nguyên cái đoạn dàn bài đam mê các kiểu.
Rồi là còn chân dẫn cả Chúa Giê-xu nữa.
Đấy, cuối cùng chốt một câu. Một gia đình trưởng thành là khi đời sống tình cảm của các thành viên trở nên nhạy cảm, không đè nén, cũng không lu mờ những chọn lựa hay là những giá trị lớn lao, nhưng mà tôn trọng sự tự do của mỗi người.
Nói chung là ý sâu xa của Đức Thánh Cha thì tôi chưa có thấm hết. Nhưng mà tôi chỉ thấy là đọc giáo huấn vui đến đây tự nhiên tôi hát bài Qua cơn mê có tình cảm hơn nhiều. Tức là càng đam mê người mình yêu thì càng tôn trọng người ấy và làm cho người ấy cảm thấy mình được tự do để đáp lại, chứ không phải là biến người ấy thành nô lệ.
Và đó là một thứ tình yêu, một thứ đam mê thực sự trưởng thành đó. Mà cái chữ tự do đó nó liên quan đến cái từ sáng tạo.
Liên quan sao? Tôi đó thấy liên quan thì nó chả giống được chữ nào hết trơn á.
Bởi vì dưới áp lực á, người ta không thể sáng tạo được. Chỉ có khi nào có tự do thực sự, hướng tới sự thật thì mới có thể là có sự sáng tạo. Và lúc đó thì có sáng tạo rồi thì chắc chắn là sẽ kiến tạo là một hạnh phúc gia đình thực sự rồi.
Vậy thì tuần này chúng ta hãy thử đọc xem coi những cái hỷ nộ ái ố trong gia đình của mình và trong lòng của mình có làm cho người mình yêu cảm thấy đủ được tôn trọng và tự do không quý vị nhé.
Và nếu mà chưa đủ đó thì có thể bắt đầu tập để có một trái tim đam mê hơn hướng về người mình yêu và làm cho người ấy được tôn trọng và tự do thật sự khi mà ở gần mình nhé.
Đó, tức là đam mê mà không chiếm hữu, càng đam mê thì càng tôn trọng và để tự do. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.